là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đồng chủ trì hội nghị hiệp thương thống nhất kết quả giải quyết tuyến địa giới hành chính giữa các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải với các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, tỉnh Sơn La. Căn cứ quyết định số 513 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, hiệp thương giải quyết tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Yên Bái và Sơn La của Sở Nội vụ hai tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh thống nhất giữ nguyên theo đường địa giới hành chính 364 đối với 16 tuyến địa giới hành chính giữa các xã thuộc huyện Mường La, Bắc Yên, Phủ Yên, tỉnh Sơn La với các xã thuộc huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Hai tỉnh cũng thống nhất phương án giải quyết 5 điểm bất cập về thực tế quản lý so với hồ sơ bản đồ địa giới hành chính 364. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, hội nghị thống nhất giao Sở Nội vụ hai tỉnh Yên Bái và Sơn La chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các quy trình thủ tục để hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa giới hai tỉnh theo quy định. Lực lượng công an xây dựng có kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực giáp danh có liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường hai tỉnh nhanh chóng triển khai hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện trình tự thủ tục hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang canh tác xen canh. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội của hai tỉnh cũng cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền phối hợp với các xã, thôn bản, vận động nhân dân thực hiện nghiêm phương án giải quyết tại 5 điểm tồn tại bất cập về địa giới hành chính như đã thống nhất. Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết bản kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Yên Bái và Sơn La về hiệp thương giải quyết tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có 23 dự án FDI hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng mức đầu tư đăng ký gần 439 triệu đô la, tương đương gần 10.000 tỷ đồng. 65% dự án có 100% vốn nước ngoài, còn lại theo hình thức liên doanh, tập trung vào các lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm thủy sản và công nghiệp may mặc. Hiện tại các doanh nghiệp này đang tạo việc làm cho trên 3.600 lao động địa phương. Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 4 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp. Hệ thống giao thông cũng được đầu tư củng cố và mở rộng các tuyến đường kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Yên Bái thu hút các doanh nghiệp có vốn FDI đầu tư vào địa bàn.
Thành phố Yên Bái hiện có 305 doanh nghiệp thương mại dịch vụ và trên 7.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố năm nay ước đạt 7.700 tỷ đồng. Trong đó phải kể đến một số doanh nghiệp hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh như Trung tâm Thương mại Vincom của tập đoàn Vingroup, Trung tâm Thương mại Dũng Linh, Phòng khám đa khoa Phú Thọ, Trung tâm Điện tử Viễn thông Thế giới Di động. Có được kết quả này là nhờ thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp như rà soát, bổ sung các vị trí quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ du lịch, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp. Để thương mại dịch vụ phát triển hiệu quả, tạo sức bật cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thời gian tới thành phố Yên Bái sẽ tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của mình nhằm kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ, khuyến khích các hộ kinh doanh có vốn thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại, xây dựng văn hóa thương mại, thực hiện đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.
Thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập được 28 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 42 đoạn đường trồng hoa góp phần xây dựng cảnh quan môi trường thị xã Nghĩa Lộ ngày càng xanh sạch đẹp. Nhằm triển khai mô hình nhà sạch vườn đẹp đến các gia đình hội viên, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng các tiêu chí thực hiện, đồng thời tuyên truyền vận động chị em tích cực tham gia. Hội đã tập trung tuyên truyền hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của ba sạch: sạch nhà gắn với vệ sinh cá nhân, sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, vườn đẹp, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, sạch ngõ gắn với ý thức tự giác xây dựng, thực hiện giữ gìn bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống, phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ đó, từ đầu năm 2018 đến nay, hội đã thành lập được 7 mô hình nhà sạch vườn đẹp và 20 tuyến đường trồng hoa. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình trên địa bàn, đồng thời vận động hội viên phụ nữ thực hiện phong trào ba sạch, góp phần xây dựng đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 3.700 ca mắc bệnh cúm mùa. Tỷ lệ mắc mới trung bình khoảng 20 ca mỗi ngày. Các địa phương mắc cúm nhiều là huyện Trấn Yên với trên 1.600 ca, Trạm Tấu trên 700 ca, thành phố Yên Bái gần 450 ca, huyện Yên Bình trên 300 ca. Cùng với dịch cúm thì các bệnh dịch khác cũng diễn biến khá phức tạp như thủy đậu, sởi, quai bị, tay chân miệng, tiêu chảy. Các ổ dịch nhỏ rải rác ở hết các địa phương trong tỉnh và được kiểm soát chặt chẽ, không để kéo dài và lan rộng. Tuy nhiên, trong thời điểm giao mùa, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất dễ xảy ra, đặc biệt là các bệnh như cúm A, tiêu chảy cấp, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, người dân cần chủ động tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh, vệ sinh nơi ở sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh. Nếu có các biểu hiện nghi mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để có biện pháp điều trị kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ y bác sĩ của khoa phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã không ngừng nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ bệnh nhân thông qua việc tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong điều trị, hạn chế các trường hợp phải chuyển lên tuyến trên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay, chị Nguyễn Thị Huyền Trang ở khu phố 1, xã Đồng Khê đưa con trai mới được 10 ngày tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn để khám và điều trị bởi cháu có dấu hiệu của bệnh vàng da sơ sinh. Trước đây, những trường hợp bé sơ sinh bị vàng da như con trai của chị Trang đều phải chuyển lên tuyến trên. Nhưng từ khi khoa phụ sản ứng dụng kỹ thuật mới điều trị vàng da sơ sinh, lồng ấp sơ sinh đã hạn chế các trường hợp phải chuyển tuyến. Chị Trang chia sẻ.
Lần trước thì mình sinh thì khi về thì mọi người cũng dặn dò rất là cẩn thận. Nhưng mà con mình sinh nó hơi non ấy, hơi non tháng ấy, nên là về thì theo dõi thì kể cả anh bác sĩ anh ấy điều trị cho mình cũng dặn dò như thế mà. Thế là về thì thấy cháu nó vàng da được khoảng một tuần thì nó không thuyên giảm thì đưa ra đây thì các anh ấy bảo là cho đi xét nghiệm máu các thứ, hướng dẫn khám xong là hướng dẫn mình đầy đủ. Cái xét nghiệm máu thì phải nằm ở đây để chiếu đèn thì các anh cũng bảo là cho mình vào chiếu đèn thì hướng dẫn tận dò mua đồ các thứ đầy đủ để làm cho cháu.
Khoa phụ sản Trung tâm Y tế Văn Chấn hiện có 14 cán bộ, trong đó có 7 đảng viên. Ngay từ khi xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mỗi đảng viên và cán bộ y bác sĩ đều đã xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể. Cùng với đó, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu, các hội thảo khoa học và trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều dưỡng Vũ Thị Ngọc Lan, khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với mỗi cán bộ trong khoa thì đối với chúng tôi là mỗi người đều phải xây dựng cho mình một cái bảng mô tả công việc riêng. Thế thì là khi mà mình có cái bảng mô tả công việc đấy rồi thì mình sẽ tự sắp xếp với công việc của mình, bố trí làm sao để mình thực hiện cái nhiệm vụ mình đạt hiệu quả nhất. Thế còn cái khoa trong khoa thì nó sẽ có những đôi khi nó sẽ có những cái công việc đột xuất ấy thì là mọi người cũng sẽ tự sắp xếp và để hỗ trợ cho nhau.
Được Đảng bộ Trung tâm Y tế Văn Chấn lựa chọn để xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa phụ sản nay là khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các tổ, trong đó trọng tâm là các chuẩn mực đạo đức phong cách cho đội ngũ y bác sĩ, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, tạo niềm tin đối với người bệnh. Cùng với đó, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để triển khai thành công một số kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh như kỹ thuật điều trị vàng da sơ sinh, kỹ thuật chăm sóc trẻ trong lồng ấp sơ sinh, phẫu thuật nội soi, bóc khối u buồng trứng, phẫu thuật mang thai ngoài tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Bác sĩ Triệu Thị Ngọc Ánh, trưởng khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thời gian tiếp đón người bệnh, tức là nếu mà trước đây thì để thời bệnh nhân vào khoa được nó mất khoảng tầm 1 tiếng thì mới vào tuyến khoa, nhưng sau khi cải tiến, mình thay đổi cái quy trình đi, thì hiện tại, cho đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi bệnh nhân để nhập được vào khoa phụ sản thì khoảng mất 15 phút. Cái thứ hai nữa là đã triển khai được một số kỹ thuật mới. Cái thứ nhất đó là phẫu thuật nội soi phụ khoa, ví dụ như chừa ngoài tử cung, khối u buồng trứng, hiện tại đã triển khai được hơn chục bệnh nhân. Triển khai thêm một số cái kỹ thuật như là điều trị vàng da sơ sinh, và đặc biệt là trong tháng này đã điều trị được hai trẻ sơ sinh non tháng được 34-35 tuần với cân nặng là 1,5-1,8 cân, là trước đây là mình chưa điều trị được, hiện tại đã điều trị được. Cái thứ ba nữa là triển khai thêm cái nội soi cổ tử cung để sàng lọc ung thư cổ tử cung sớm. Cái nữa là tức là mình nâng tỷ lệ hài lòng của người bệnh lên khá cao.
Thành công của mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân của khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn không chỉ thể hiện sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên trong khoa mà còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Từ kết quả đạt được, đơn vị vinh dự là một trong những tập thể được tỉnh Yên Bái khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Chấn cho biết:
Sau khi trong quá trình thực hiện thì nó cũng có cái khó khăn. Cái bước đầu thì nói chung là cái việc mà tổ chức thì nó cũng có nhiều cái nó lúng túng. Nhưng mà trong quá trình mà vừa làm, chúng tôi vừa làm vừa học hỏi vừa bổ sung và được đánh giá qua những cái báo cáo theo đánh giá theo quý và 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Thì trong quá trình báo cáo này thì có những vấn đề mà nó chưa được kịp thời thì sẽ Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo và sẽ bổ sung.
Nhiều năm qua, tập thể khoa phụ sản luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Trung tâm Y tế Văn Chấn. Một chi bộ vững mạnh sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 5 tháng 11 năm 2018, đã có 6 trên 11 quốc gia thành viên tham gia đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, và văn kiện quan trọng này sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 tới. Vì thế, việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 của nước ta sẽ xem xét để phê chuẩn CPTPP và các văn kiện liên quan là điều được trông đợi. Theo báo Hà Nội mới, trước hết, việc sớm đưa ra một chương trình hành động cụ thể liên quan đến việc thực hiện CPTPP là hết sức cần thiết. Chương trình này phải bao gồm đầy đủ các nhiệm vụ xây dựng chính sách pháp luật cần thiết, không chỉ để tuân thủ các cam kết trong hiệp định mà còn để ứng phó với các thách thức và tận dụng được các cơ hội mở ra. Có thể thấy, việc tham gia CPTPP là một quyết định chính trị quan trọng thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và Nhà nước ta vì lợi ích của đất nước. Nhưng việc quan trọng hơn là phải xây dựng được các cơ chế bảo đảm nâng cao năng lực của cả chính quyền và doanh nghiệp để có thể hiện thực hóa thành công các cơ hội được mở ra. Rõ ràng, đây là lúc thể hiện bản lĩnh biến cơ hội thành hiện thực hơn lúc nào hết. Với nhan đề, trục lợi chính sách trên báo Đại đoàn kết phản ánh, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra, nhiều đại biểu đã đặt vấn đề. Tại sao quy trình thẩm định hồ sơ thương binh bệnh binh chặt chẽ qua nhiều ngành nhiều cấp như vậy mà vẫn lọt hàng nghìn hồ sơ thương binh giả? Phải chăng có sự mắc ngoặc tiếp tay của cán bộ có thẩm quyền? Ưu đãi người có công với cách mạng là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tri ân đối với những người đã đóng góp tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta từ xưa đến nay. Toàn xã hội đều đồng lòng nhất trí với chủ trương chính sách trên, nhưng vấn đề là phải chi trả đúng đối tượng, ai có công được hưởng, còn chưa từng cống hiến thì không thể trục lợi chính sách. Vậy nên dư luận xã hội đang hết sức bức xúc và đòi hỏi các cơ quan chức năng phải khẩn trương vạch mặt những kẻ làm hồ sơ thương binh giả, cũng như những cán bộ thái hóa biến chất tiếp tay cho hành vi trục lợi chính sách, lôi ra trước ánh sáng và có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, có vậy mới đảm bảo công bằng trong xã hội. Thông tin về việc thành phố Hà Nội chuẩn bị thu phí phương tiện cơ giới vào một số tuyến đường có nguy cơ ùn tắc giao thông trong nội thành đang thu hút sự quan tâm trong dư luận. Nhất là mới đây, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc đồng ý cho thành phố Hà Nội lập đề án này. Mặc dù cho rằng việc thu phí phương tiện giao thông cá nhân vào một số khu vực nội đô có nguy cơ ùn tắc là chủ trương đúng đắn và cấp thiết nhằm cải thiện giao thông ở thủ đô, đồng thời góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân, nhưng nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần tính toán lộ trình thực hiện hợp lý, bởi việc thu phí phương tiện giao thông cá nhân sẽ tác động không nhỏ đến thói quen đi lại của người dân. Một vấn đề nữa thành phố cũng cần tập trung giải quyết là việc thực hiện nghiêm các quy định từ giao thông đến xây dựng chung cư nhà cao tầng, đồng thời đẩy nhanh việc di rời các trường đại học, bệnh viện ra ngoại thành để giảm bớt áp lực cho giao thông nội đô. Có như vậy, việc thu phí mới đạt hiệu quả như mong muốn. Từ khi thực hiện công tác tuyển quân theo phương thức tròn khâu, nhận thức vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các địa phương được nâng lên đáng kể, thế nhưng cũng từ thực tế cho thấy vẫn còn những hạt sạn trong công tác tuyển quân. Báo Quân đội Nhân dân chỉ ra nguyên nhân đó là tỷ lệ thanh niên nhập ngũ phải trả về do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn có năm còn cao. Công tác tuyên truyền vận động để ngày hội giao quân trở thành ngày hội giữ nước của tuổi trẻ và toàn dân, tạo tính tự giác trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự còn hạn chế. Quản lý, nắm nguồn, xác định đối tượng gọi khám tuyển còn thiếu chặt chẽ, thực hiện chế độ chính sách về tạm miễn, tạm hoãn trong tuyển quân có nơi chưa minh bạch. Tất cả những yếu tố đó vừa làm giảm ý nghĩa của công tác tuyển quân và ảnh hưởng tới chất lượng thanh niên nhập ngũ. Công tác tuyển quân năm 2019 tuy đang ở giai đoạn sơ tuyển, nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì ngay những khâu đầu tiên cần được làm thật tốt. Nếu tất cả bộ phận cùng hoạt động nhịp nhàng, trách nhiệm cao thì công tác tuyển quân năm 2019 sẽ đạt chất lượng tốt, vừa bảo đảm tính giáo dục đối với tuổi trẻ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 11, các cuộc vận động tranh cử cuối cùng diễn ra trong không khí sôi nổi trước giờ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6 tháng 11. 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện sẽ được quyết định thông qua lá phiếu cử tri trong cuộc bầu cử này. Vị trí thống đốc của các bang cũng được quyết định trong cuộc bầu cử này. Các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh được cử tri quan tâm nhất. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy nhiều khả năng đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số tại Thượng viện, song đảng Dân chủ có thể sẽ giành thế đa số mong manh tại Hạ viện. Nếu đảng Cộng hòa không duy trì được thế đa số tại lưỡng viện thì những chính sách của Tổng thống Donald Trump sẽ gặp rất nhiều thách thức để thông qua. Tối 6 tháng 11, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng lại và việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay. Ấn Độ là một trong những quốc gia ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Những ngày này do thời tiết khô hanh, tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi và nhiều thành phố trở nên nghiêm trọng. Chỉ số hạt bụi gây ô nhiễm PM2.5 và chỉ số PM10 tại thủ đô New Delhi ở mức độ cao gấp 20 lần so với mức giới hạn an toàn cho sức khỏe con người. Chính quyền đã cấm việc xây dựng trong và quanh thành phố. Một nhà máy nhiệt điện chạy bằng than cũng đã phải đóng cửa. Giới chức cho biết việc thắt chặt này sẽ được áp dụng cho tới khi tình hình ô nhiễm giảm bớt. Tuy nhiên, theo dự đoán thì tình trạng ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn trong tuần này bởi người dân sẽ đốt pháo hoa trong dịp lễ Hindu. Nhiều người cũng lo ngại việc hạn chế xây dựng và đóng cửa nhà máy điện sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một cuộc nghiên cứu gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới thống kê Ấn Độ là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng quốc tế do vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Ngày 5 tháng 11, hơn 40 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Ả Rập Xê Út tiến hành một cuộc điều tra đáng tin cậy về vụ việc này. Lời kêu gọi được đưa ra tại một buổi điều trần của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để xem xét hồ sơ nhân quyền của Ả Rập Xê Út. Đại diện Mỹ cho biết một cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch được thực hiện theo đúng quy trình là điều cần thiết. Trong khi đó, đại diện của Ả Rập Xê Út đã bày tỏ sự đáng tiếc về vụ việc, đồng thời cho biết nhà vua Salman đã chỉ thị cho các công tố viên nước này tiến hành điều tra vụ sát hại nhà báo theo luật hiện hành để đưa những kẻ phạm tội ra công lý. Cho đến nay, Riyadh đã bắt giữ 18 người có liên quan đến vụ việc. Các nhà chức trách Ả Rập đã liên tục thay đổi câu chuyện về vụ sát hại nhà báo Khashoggi khi cho biết chính phủ nước này không biết gì về sự biến mất của ông Khashoggi. Nhưng sau đó lại thừa nhận đây là một vụ giết người đã được mưu tính trước. Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đặt câu hỏi về việc liệu thái tử Bin Salman có liên quan đến vụ sát hại nhà báo hay không, ngày 4 tháng 11, trong một bài viết đăng trên tờ Bưu điện Washington, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định lệnh thủ tiêu nhà báo Khashoggi xuất phát từ cấp cao nhất của chính quyền Ả Rập Xê Út. Truyền thông Iran cho biết ngày 5 tháng 11, quân đội nước này đã tổ chức cuộc tập trận phòng không kéo dài 2 ngày mang tên Defender of Firat Sky 2018. Quân đội Iran cho biết cuộc tập trận diễn ra trên khu vực rộng tới 500.000 m² ở miền Bắc, miền Tây và Trung Syria với sự tham gia của căn cứ phòng không Khatam al-Abiya, không lực của lực lượng vệ binh cách mạng Iran và quân đội không quân Syria. Trong ngày 5 tháng 11, không lực của lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã tiêu diệt thành công các mục tiêu giả định bằng tên lửa và máy bay không người lái. Quân đội Iran nhấn mạnh cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích nâng cao năng lực phòng không. Các loại vũ khí và thiết bị quân sự tham gia tập trận đều do Iran tự sản xuất. Ngày 5 tháng 11, Bộ trưởng Truyền thông Cameroon cho biết ít nhất 79 học sinh và 3 người lớn đã bị khủng bố bắt cóc tại một trường học ở miền Tây Bắc nước này. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chính phủ Cameroon đã lên kế hoạch tìm kiếm và giải cứu an toàn cho những người bị bắt cóc. Theo thông tin từ quân đội Cameroon, vụ bắt cóc xảy ra tại một trường trung học dân lập ở thành phố Bamenda ở vùng Tây Bắc. Từ tháng 10 năm 2016, nhiều cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Cameroon đã diễn ra tại khu vực nói tiếng Anh của nước này. Nhiều phần tử ủng hộ ly khai đã thực hiện các dụng cụ tấn công và bắt cóc, đồng thời xung đột với lực lượng an ninh của chính phủ Cameroon. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm qua các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phụ nữ. Sau hơn 10 năm thực hiện, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết 11 ở tỉnh Yên Bái đã đạt và vượt kế hoạch. Để hiểu thêm về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bà, xin bà cho biết là thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như thế nào ạ?
Thực hiện công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nghị quyết 11 do Bộ Chính trị đã ban hành, và nghị quyết đã ban hành từ năm 2007. Thì ngay sau khi mà Bộ Chính trị ban hành nghị quyết thì tỉnh ủy Yên Bái cũng đã ban hành chương trình hành động số 36 về thực hiện nghị quyết. Và với cái vai trò là cơ quan tham mưu thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tham mưu và phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ các cấp để tổ chức tuyên truyền cũng như là tập huấn cho ban chỉ đạo các ngành và cơ sở về nội dung bình đẳng giới, nội dung của nghị quyết 11 và chương trình hành động 36 của tỉnh ủy. Thứ hai nữa là đã chủ động để xây dựng các cái đề án, các kế hoạch hoạt động mà có liên quan tới các vấn đề của phụ nữ để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt. Và thứ ba nữa là phối hợp để xây dựng các cơ chế để tăng cường vai trò của Hội trong việc quyết định các cái vấn đề có liên quan tới phụ nữ. Cụ thể như là chương trình phối hợp tham mưu để tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 14 và nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cái thứ hai nữa là phối hợp với các ngành để tham mưu trình Hội đồng thẩm định các cái chương trình đề án, các chế độ chính sách mà phải có ý kiến tham gia của phụ nữ để bảo đảm được các cái chỉ số về giới trong hoạch định chính sách. Và thứ ba nữa là định kỳ tổ chức các hoạt động để giám sát, báo cáo đánh giá thực hiện các cái mục tiêu về bình đẳng giới của tỉnh cũng như là các ngành.
Xin bà cho biết một số những cái kết quả nổi bật mà các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong việc tham mưu để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 ạ.
Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết thì các cấp hội đã thể hiện được cái vai trò nòng cốt trong tham mưu đắc lực đối với lại các cấp ủy về công tác phụ nữ và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Thứ nhất như là cái tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề bình quân hàng năm là đạt được trên 65% và được tạo việc làm đạt trên 42%, và tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực giáo dục thì đạt 77%. Cuối cùng là tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực y tế thì đạt được 63%. Và các cái tỷ lệ này đều cao hơn mặt bằng chung so với lại cả nước. Thứ hai nữa là đội ngũ cán bộ nữ thì có sự chuyển biến rất là tích cực về cả số lượng và chất lượng. Tỷ lệ đảng viên nữ kết nạp mới hàng năm là chiếm trên 45%. Tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan đảng chiếm 38,2%. Trong các cơ quan mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội là 45,6%. Và trong các cơ quan chính quyền là 57,1%. Thứ ba nữa là số lượng cán bộ nữ được đề bạt bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày được nâng lên. Đối với tổ chức hội thì ngày càng được đổi mới về cả nội dung cũng như là phương thức hoạt động. Bộ máy của tổ chức hội ngày càng được củng cố phát triển mạng lưới hoạt động, hiện nay là có tại 180 cơ sở xã phường thị trấn với gần 3.000 chi tổ phụ nữ cơ sở, và toàn tỉnh hiện nay là có 150.000 hội viên và tỷ lệ thu hút hội viên của hội hiện nay là 76%.
Thưa bà, thời gian tới để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp gì ạ?
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 11 trong thời gian tới thì các cấp hội sẽ tập trung tham mưu với các cấp ủy thực hiện tốt một số các cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất là tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy lãnh đạo về triển khai thực hiện tốt chương trình hành động 36 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết 11. Và trọng tâm mới nhất đó là chỉ thị 21 ngày 20 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới ở các cái địa phương, đơn vị trong tỉnh và chú trọng ở các cái địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái thứ hai nữa là nghiên cứu tham mưu đề xuất cho các cấp ủy, chính quyền trong cái việc ban hành các chính sách của tỉnh về công tác phụ nữ, về bình đẳng giới và đặc biệt là tham mưu thực hiện có hiệu quả đề án của tỉnh ủy về xây dựng, đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thứ ba nữa là tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, các ban ngành chức năng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết để nhằm huy động được các cái nguồn lực xã hội để dành cho công tác phụ nữ. Thứ tư nữa đấy là tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hội đảm bảo để đạt chuẩn được các chức danh và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của hội trong công tác vận động phụ nữ, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi cũng như là lợi ích hợp pháp của hội viên phụ nữ.
Một lần nữa xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy trách nhiệm của các cấp hội và hội viên nông dân trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn, thời gian qua, Hội Nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên đã xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông.
Hiện trên địa bàn xã An Bình, huyện Văn Yên có gần 10 điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt. Hầu hết tại các điểm này không hề có gác chắn, đèn tín hiệu cảnh báo. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn giao thông là rất cao. Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, Hội Nông dân xã An Bình đã thành lập mô hình tự quản về an toàn giao thông. Đến nay, phát huy được hiệu quả hoạt động. Không quản ngại khó khăn, các tổ tự quản của Hội Nông dân xã An Bình thường xuyên luân phiên tham gia gác, hướng dẫn người dân đi qua các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang đường sắt. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông, nhất là tại khu vực nông thôn có chuyển biến tích cực. Anh Nguyễn Văn Tỉnh, hội viên Hội Nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với hội nông dân, với lại nhà trường và cũng thường xuyên để đảm bảo cho an toàn giao thông đường sắt. Các cháu có nút giao dân sinh đi qua là thường xuyên nhắc nhở các cháu là đi lại quan sát kỹ trước khi di chuyển qua đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông.
Ngoài nhiệm vụ tổ chức cảnh giới tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trong các khung giờ cao điểm và thực hiện cảnh giới bảo đảm an toàn tại các thời điểm khác khi được Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu, tổ tự quản thường xuyên tổ chức phát quang mở rộng tầm nhìn tại các điểm giao cắt hành lang đường sắt, đồng thời thực hiện tuyên truyền cho nhân dân các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại điểm giao cắt và khu vực ven đường sắt. Bên cạnh đó, hội còn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về chấp hành luật giao thông đường bộ, tuân thủ quy định về tốc độ, không chở quá số người quy định, thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn hành lang đường sắt, đường bộ đối với khu vực nông thôn. Qua đó hạn chế các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duyên Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Ban chấp hành Hội Nông dân xã đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và thành lập các cái tổ để hướng dẫn bà con và đặc biệt là hướng dẫn các cháu học sinh vào cái giờ thực cao điểm như là các cháu tan học để hướng dẫn các cháu đi lại để đảm bảo về an toàn. Thế và để nhân rộng cái mô hình này thì ban chấp hành hội cũng chỉ đạo tất cả các chi hội trên địa bàn xã là có các cái đường ngang cắt ngang qua đường sắt, thành lập các cái tổ để hướng dẫn các cháu đi qua lại đường sắt, đặc biệt là vào cái giờ cao điểm như là giờ tan học.
Với nhiều giải pháp tuyên truyền, thời gian qua Hội Nông dân xã An Bình đã góp phần nâng cao ý thức của hội viên. Tình hình tai nạn giao thông tại khu vực nông thôn được kiềm chế, các hành vi vi phạm cũng có xu hướng giảm. Thời gian tới, Hội Nông dân xã An Bình sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình tự quản về an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường sắt nói chung và đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm đường ngang nói riêng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn đường sắt lâu dài, rất cần sự tự giác, ý thức cao hơn nữa của mỗi người tham gia giao thông như tuân thủ tín hiệu đèn, hiệu lệnh của người gác chắn, không vượt quá gác chắn, không cố vượt khi tàu sắp chạy qua, có ý thức quan sát trước khi qua đường ngang tại các điểm đường ngang không có gác chắn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.